Tầm quan trọng của thập tự giá, chương 13. Tự do khỏi thế gian. Sự giải cứu thứ 5 và cuối cùng mà chúng ta sẽ khám phá là sự giải cứu khỏi thế gian. Phaolô trình bày về sự giải cứu này như sau: Còn với tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Galati chương 6 câu 14. Đầu tiên, chúng ta phải định nghĩa thế gian theo cái cách nó được sử dụng trong câu này. Thế gian là một trong những thuật ngữ mà nhiều cơ đốc nhân sử dụng để chỉ trích các cơ đốc nhân khác và lên án những người không tin Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích hay mong muốn của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng có một định nghĩa hay, thực tế về thế gian. Đó là thế gian là một hệ thống hay một trật tự xã hội của cuộc sống mà chối bỏ sự cai trị công chính của Chúa Giêsu Christ. Tuyên bố này công nhận một sự thật quan trọng hàng đầu là Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời chỉ định là đấng nắm quyền và đấng cai trị trên loài người. Như vậy, thế gian là một hệ thống hay một thái độ chối bỏ quyền cai trị công chính của Chúa Giêsu. Những người thế gian có thể là những người ngoan đạo, tốt bụng và đáng kính. Tuy nhiên, thường thì khi bạn thách thức những người như thế về sự đầu phục hoàn toàn uy quyền của Chúa Giêsu, một thái độ bảo thủ và nổi loạn sẽ lộ diện. Đó chính là thế gian. Sự kêu gọi ra khỏi thế gian. Dưới đây là một số lẽ thật từ Tân Ước liên quan đến thế gian, như được định nghĩa ở trên. Trong Giăng chương 15 câu 18-19, Chúa Giêsu sử dụng từ thế gian 6 lần khi Ngài nói với các môn đồ: Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian nên thế gian ghét các con. Chúa Giêsu đã lựa chọn chúng ta từ giữa thế gian, từ hội thánh trong ngôn ngữ Hy Lạp của Tân Ước là Ekklesia, nghĩa là một nhóm người được kêu gọi. Nói về hội thánh, đây là tập hợp những người được kêu gọi ra khỏi thế gian. Chúng ta chỉ có thể ở trong thế gian hoặc là ở trong hội thánh mà thôi. Chúng ta không thể ở trong cả hai, chúng loại trừ lẫn nhau. Sứ đồ Giăng viết về sự hấp dẫn và quyến rũ của thế gian. Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Giăng nhất chương 2 câu 15 đến câu 17. Bạn có yêu thế gian không? Vấn đề chúng ta có yêu thế gian hay không là câu hỏi của đời này. Đối với hầu hết chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ, thật là một cám dỗ lớn để yêu thế gian. Thế gian có vẻ rất quyến rũ và thú vị. Thế gian dường như có rất nhiều thứ để cung ứng. Tuy nhiên, tất cả sự quyến rũ của thế gian chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài và không có thực. Khi chúng ta già đi, vấn đề của chúng ta không phải là yêu thế gian nhiều như yêu những gì chúng ta có được từ thế gian. như một chiếc ô tô nào đó, một ngôi nhà lớn hơn hay tủ quần áo mà chúng ta đã có được. Có một sức hút mạnh mẽ lôi cuốn chúng ta đến với những vật sở hữu đó. Những người lớn tuổi hơn nữa, trưởng thành hơn, thường trở nên hơi thất vọng với thế gian. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta đến tuổi xế chiều, vẫn có một sức hút mạnh mẽ đối với thế gian đang giữ lấy chúng ta. Đó có thể là một cái gì đó từ trong lý trí, tình cảm, triết lý hoặc tôn giáo của chúng ta củng cố sức mạnh của thế gian để giữ lấy tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Đắc thắng sự hấp dẫn của thế gian. Tất cả chúng ta đều đấu tranh chống lại sự hấp dẫn của thế gian, bao gồm cả bản thân tôi. Một trong những nguyên tắc tôi sử dụng để chiến đấu chống lại điều này là tôi cố gắng không để cho tâm trí mình đầy rẫy những thứ rác rưởi trần tục. Nếu tôi nghĩ một điều gì đó là không lành mạnh cho tâm trí của tôi, thì tôi ngừng nghĩ về nó và gạt nó sang một bên. Tôi không muốn đem rác vào tâm trí của mình. Nhiều cơ đốc nhân không bao giờ ham mê sự vô luân hay nhục dục, lại chìm đắm trong rác rưởi học thức. Đó cũng là một cách mà thế gian níu giữ cuộc sống của họ. Trong thư tín đầu tiên của Giang được trích dẫn ở trên, vị sứ đồ này nói rằng chúng ta không thể yêu thế gian và Đức Chúa Cha cùng một lúc. Chúng ta phải chọn một trong hai, vì mọi thứ trong thế gian không đến từ Đức Chúa Cha. Trong hệ thống thế gian thu hút sự chú ý của chúng ta. Giang đề cập đến ba loại cám dỗ cụ thể: dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống. Giang nhất chương 2 câu 16. Trong cám dỗ đầu tiên ở vườn Ê-đen, cả ba loại này đều xuất hiện. Trái của cây đó bổ ăn ngon, nó có vị ngon ngọt đối với xác thịt. Trái của cây đó đẹp mắt, nó làm vừa lòng đôi mắt. Trái của cây đó được cho là sẽ khiến họ trở nên khôn ngoan. Đây là điều dẫn đến sự kiêu ngạo về cuộc sống của đời. Xem Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 đến câu 17 và chương 3 câu 1 đến câu 7. Sự kiêu ngạo về cuộc sống luôn rất quỷ quyệt. Nó nói với chúng ta rằng tôi có thể tự lo liệu cuộc sống của mình, tôi không cần Đức Chúa Trời. Bản chất tội lỗi của Adam và Eva đã phạm, không phải nảy sinh từ ham muốn làm điều ác. Thực ra, sự cám dỗ tinh vi và mạnh mẽ là một cái gì đó tốt, được trở nên giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Không có gì sai trong chính sự khao khát đó. Tuy nhiên, đối với Adam và Eva, trong sự bất tuân của họ, nó phản ánh bản chất của tội lỗi. Đó là mong muốn được độc lập với Đức Chúa Trời. Mong muốn đó là sự kiêu ngạo của cuộc sống. Miễn là chúng ta còn chút gì đó phụ thuộc Chúa, thì sự kiêu ngạo của cuộc sống sẽ không có cơ hội để khuất phục chúng ta. Sứ đồ Giăng có nói, thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Giăng nhất chương 2 câu 17. Đó là một tuyên bố thú vị. Mọi thứ trên đời đều có tính nhất thời. Nó sẽ không kéo dài. Nhưng nếu chúng ta từ bỏ mọi thứ của thế gian và căn chỉnh ý muốn của mình, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng như ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không bị rúng động, không thể đánh bại và không thể lay chuyển được. Nếu chúng ta căn chỉnh bản thân đúng với các mục đích của Chúa, thì không gì có thể đánh bại chúng ta. Bởi vì không điều gì có thể đánh bại ý muốn của Chúa. Tiếp theo, đây là những lựa chọn trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể bị lôi cuốn vào thế gian và chịu đựng những đau khổ của nó, hoặc chúng ta có thể quay lưng lại với thế gian, căng chỉnh mình theo ý muốn của Chúa và trở nên không thể bị rúng động, không thể bị nhấn chìm và không thể bị đánh bại. Trong Giăng Nhất chương 5 câu 19, sứ đồ đưa ra một lời khẳng định bao quát: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. Trong bản gốc tiếng Hy Lạp, phần cuối của câu này được thể hiện bằng những thuật ngữ thậm chí còn đơn giản hơn, đó là cả thế gian đều ở dưới ma quỷ. Ma quỷ là Satan, cả thế giới nằm dưới quyền của nó. Trong Khải Huyền chương 12 câu 9, Satan được gọi là con rồng lớn, là con rắn xưa, là ma quỷ, kẻ vu khống, và Satan, kẻ thù nghịch, kẻ lừa dối cả nhân loại. Chúng ta phải hiểu rằng cả thế gian đang bị Satan lừa dối. Ngoài ra, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta không thể yêu Chúa và yêu thế gian cùng một lúc. Gia-cơ viết: này những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Gia-cơ chương 4 câu 4. Đạo quân thứ 5. Chúa Giê-xu nói: kẻ cai trị thế gian này, Satan đang đến, nó chẳng có quyền hành gì trên ta. Giăng chương 14 câu 30. Liên quan đến tuyên bố này, tôi muốn đưa ra một minh họa nữa khi chúng ta kết thúc chương này. Câu hỏi mà bạn và tôi phải tự hỏi là liệu Satan có bất cứ thứ gì trong chúng ta hay không? Hoặc nói cách khác, chúng ta có một đội quân thứ 5 trong chúng ta có liên minh với kẻ thù không? Thuật ngữ đạo quân thứ 5 có một nguồn gốc thú vị. Giữa những năm 1936 và 1939, đã có một cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Tướng Emilio Mola nói với một nhà báo rằng ông có 4 đạo quân đang tiếp cận Madrid, sẵn sàng đánh chiếm thành phố. Ông ta cũng nói rằng mình còn một đạo quân thứ 5 nữa, là những người nằm vùng trong thành phố, những người sẽ hỗ trợ ông ta và làm suy yếu lực lượng của kẻ thù trong thành phố. Tương tự như vậy, hội thánh sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi những yếu tố bên ngoài. Bạn và tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi bất kỳ lực lượng bên ngoài nào. Tuy nhiên, nếu có một đạo quân thứ 5 trong chúng ta, đó là cách chúng ta có thể bị đánh bại. Thực ra, Chúa Giê-xu đã nói, kẻ cai trị thế gian này không có quyền hành gì, không có đạo quân thứ 5 trên ta. Điều tương tự cũng phải đúng với chúng ta. Một câu chuyện ngụ ngôn nhỏ về thuyền và biển minh họa rất rõ thực tế này. Thuyền trên biển bình an vô sự, biển trên thuyền còn chi hỡi thuyền. Áp dụng ở đây là gì? Hội thánh ở thế gian, mọi chuyện đều ổn. Thế gian ở trong hội thánh, hội thánh thì chẳng có gì là ổn cả. Khi nước biển vào trong một con thuyền sẽ chìm xuống. Khi thế gian vào trong hội thánh bị nhấn chìm. Biện pháp khắc phục duy nhất, sức mạnh duy nhất có thể giải phóng chúng ta khỏi sự kìm kẹp của thế gian và đem đến sự giải cứu cho chúng ta là thập tự giá. Sau đây là 5 sự giải cứu nền tảng được cung ứng bởi thập tự giá như được đề cập trong sách Galati. Khỏi đời gian ác này, khỏi luật pháp như công cụ của sự công chính, khỏi cái tôi, khỏi bản tính xác thịt, khỏi thế gian. Xác chứng sự tự do của chúng ta qua thập tự giá. Tôi tin rằng sẽ rất hữu ích khi chúng ta kết thúc chương này với một lời xác chứng về các quyền tự do mà thập tự giá mang đến cho chúng ta. Một sự áp dụng tuyệt vời những gì chúng ta đã học được trong vài chương vừa qua, cách rất thực tế. Trước đó, trong cuốn sách này, chúng ta đã đưa ra 2 tuyên bố. Hãy xưng nhận cả 2 điều này một lần nữa để khẳng định các quyền tự do của chúng ta. Mọi sự giải cứu đã được Chúa Giêsu trả hết cho chúng ta tại đồi Gô-tha. Hãy lớn tiếng và mạnh dạn tuyên bố chiến thắng toàn diện của Chúa Giêsu trên Satan qua thập tự giá. Xưng nhận quyền năng của huyết Chúa Giêsu. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được chuộc khỏi bàn tay của ma quỷ. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tất cả tội lỗi của tôi được tha thứ. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi liên tục được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được xưng công chính, được trở nên công chính như thể là tôi chưa từng phạm tội. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được thánh sạch, được nên thánh, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được dạn dĩ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi đắc thắng công việc của Satan. Huyết của Chúa Giêsu liên tục kêu thấu lên Đức Chúa Trời trên thiên đàng thay cho tôi. Xưng nhận lẽ thật của Khải Huyền chương 12 câu 11. Và bây giờ là lời tuyên bố thứ 2 được rút ra từ Khải Huyền chương 12 câu 11. Thân thể của tôi là đền thờ của Đức Thánh Linh, đã được cứu chuộc, được tẩy sạch và được thánh sạch bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Các chi thể của tôi, những bộ phận trong cơ thể tôi là công cụ của sự công chính, đã được dâng lên Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài và vì vinh hiển của Ngài. Satan không còn chỗ ở trong tôi, không còn quyền lực trên tôi, không còn các yếu sách rối loạn đối với tôi. Tất cả đã được giải quyết bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Tôi đã chiến thắng Satan nhờ huyết trên con và nhờ lời làm chứng của tôi. Tôi chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Thân thể của tôi là vì Chúa và Chúa vì thân thể của tôi. Một lần nữa, tôi khuyên bạn nên công bố những lời xưng nhận này thường xuyên. Đó là một cách rất thực, thiết thực để chúng ta áp dụng chiến thắng mà Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan trên thập tự giá. Để giúp đỡ trong vấn đề này, bạn sẽ tìm thấy 2 tuyên bố này trong một phần riêng biệt ở mặt sau của cuốn sách này để bạn có thể dễ dàng tham khảo.